41. Tìm hiểu mục đích niệm Phật của từng đối tượng.
Ví dụ như là ta nói là ráng có tu hành, ráng niệm Phật. Lục tự Di Đà chưa được niệm, bất lao đờn chỉ đáo Tây Phương là tu Pháp Môn Tịnh Độ, rồi ráng niệm Phật cái Di Đà đi. Niệm mỗi ngày mấy sâu chuỗi, mấy ngàn biến đó, mấy ngàn niệm đó. Sau khi chết thì rồi giảng sanh Tây Phương. Đó, cái kiểu đó là nói cho mà giáo lý tiểu thừa đó. Tức là sao? Là nghĩa là cái giáo lý này là mình nói cho những cái người mà học cái lớp tiểu, giống như cái lớp tiểu học á. Phương tiện mà nói như vậy, chứ còn sự thật nó không phải vậy. Nếu mà các vị mà niệm Phật, mà mỗi ngày mà các vị niệm Phật nhiều, là cái đời sống của các vị có an cư, là có an lành, có hạnh phúc ở trong cái cuộc sống, các vị được giảng sanh Cực Lạc trong cái gia đình của các vị. Đó mới là các vị niệm Phật chính đáng theo giáo lý của đạo Phật đấy. Chứ còn niệm Phật mà không có an lành trong cái gia đình của mình ở hiện tại đó, mà cho sau này mới có được giảng sanh về cảnh giới Cực Lạc ở Tây Phương, đó là giáo lý tiểu thừa này. Tức là nói như vậy là chưa phải là nói thiệt, gọi là nói phương tiện, gọi là bất liệu nghĩa. Còn giáo lý đại thừa là thử cho Pháp thắng nghĩa, là cái thắng nghĩa của giáo lý của đại thừa là các vị niệm Phật. Không phải là dùng cái từ Nam Mô Di Đà Phật mà nói nhiều nói ít đâu. Mà niệm Phật đây tức là năng quán tầm giả để cứu cánh giải thoát, và bất năng quán giả cứu cánh tầm luân, như nói nãy đó. Các vị hãy quán cái tâm của các vị. Các vị bên niệm quán cái âm bằng cách là nghe coi cái âm thanh màu nhiệm của mình nó thúc đẩy mình làm cái điều gì có lợi ích. Và nghe coi cái âm thanh đó nó thúc đẩy mình làm cái gì tội lỗi mà chưa bỏ nó đi, vì cái đó không phải là cái của mình. Nó khởi ra phiền não tham sân si là nguyên nhân của đau khổ, mình nghe được cái tiếng đó là mình năng quán cái tâm mình mà vừa quán tâm là vừa nghe. Tâm mình nó muốn niệm cái gì là mình nghe hết. Quán âm là vậy đó. Mà nghe rồi mình chấn đứng những cái thuộc về những cái niệm ác, niệm xấu đi. Thế thì các vị niệm Phật như vậy là ngay trong cõi đời này, là trong gia đình mình có nhẹ nhàng ngay. Trước kia là rầy rà, la ó, buồn bực, nóng nảy, lên tiếng, thậm chí có lúc đập phá. Nhưng mà từ ngày nghe học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp thì nó nhẹ, nó nguôi bớt cái tâm cái giận dữ do niệm Phật, mà nó bớt cái giận dữ, nó bớt cái nóng nảy, thấy được cái tính chất viên sanh như quyển giả pháp gia không, rồi cái tình thương nó trang trải rộng hơn, tha thứ nhiều hơn, vì nhớ Phật, nhớ giảng pháp gia không, nhớ Phật dạy, nhớ rằng là phiền não vô minh là nguyên nhân của đau khổ, mà niệm Phật là làm cho tâm hồn mình nhẹ nhàng. Thế rồi mình niệm Phật là nó nhẹ nhàng ngay trong cuộc sống, chứ không phải là để đợi chết rồi mới được. Học cái mà niệm Phật là niệm cái tự tánh Di Đà, niệm cái tịnh độ là Di Tâm, đó là thử chư pháp thắng nghĩa. Học như vậy là học cái thắng nghĩa của chánh pháp, cái nghĩa chân thật, cái liễu nghĩa của đại thừa. Còn chờ mà giảng sanh qua tới mà ở bên Tây Phương phía mặt trời lặn mà mới có Cực Lạc đó, là nói cái đó là bất tử nghĩa, là giáo lý tiểu thừa. Tiểu thừa có nghĩa là giải phương tiện. Để là như thế. Còn nếu mà nói theo bài bản đó, gọi là giáo lý tiểu thừa là giáo lý mà dạy cho người ta tu hành tới cái quả thanh văn thôi, chứ không có tiến lên được nữa, thì cũng cái nghĩa tiểu thừa là phương tiện. Chứ tiểu thừa là giáo lý là theo bài bản đó nè, tu tới quả gì là không, mà chưa dạy cho cái giáo lý để thành tựu được cái quả vô thượng bồ đề, thì gọi đó là giáo lý tiểu thừa, gọi là giáo lý bất biểu nghĩa, tức là giáo lý tiểu thừa. Còn đại thừa thì là dạy mà người ta có thể tu hành rồi người ta đi thẳng tới cái vô thượng bồ đề được. Do vậy cho nên là giáo lý đại thừa ta gọi là thử chư pháp thắng nghĩa, là cái thắng là cái nghĩa thù thắng của vạn pháp, là cái liễu nghĩa. Còn giáo lý tiểu thừa không phải là bỏ bê gì, không phải là hèn kém, là thấp thỏi gì, nhưng mà nó là phương tiện. Giống như giáo lý bậc tiểu vậy mà, so với bậc trung học đại học thì nó là ở cái đoạn đầu vậy thôi.